This is KBDT, Highland Park, Texas.
Chiều nay nơi đây quê người. Ngồi trong mây trôi, trôi trong đáy khóc dịu vơi. Ngần ngỡ em ơi, đã hết cuộc đời, chung thân biệt xứ, bao giờ cùng thấy mặt trời. Chiều nay mây trôi.
Cảm ơn quý thính giả bằng những làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Bức Tranh Rân Cẩu cùng chị Phong Thu đang có mặt trên đường lai. Chị là tác giả của rất là nhiều những cuốn sách nổi tiếng từ Việt Nam tới Hoa Kỳ, tiêu biểu như là cuốn Trường Thiên Tiểu Thuyết, Bạch Cùng Ánh Sáng và Bóng Tối chẳng hạn. Hoàng Tĩnh lời đầu tiên xin được chào chị Phong Thu, không biết là hôm nay chị khỏe không chị?
Xin chào anh Hoàng Tĩnh và quý khán thính giả nghe đài. Trước tiên Phong Thu kính chúc anh và tất cả quý khán thính giả một ngày thật là an bình, hạnh phúc và những cái may mắn thành công trong tất cả những cái công việc. Thưa anh, ở bên đây thì trời lạnh lắm, mấy ngày nay tuyết rơi chứ bằng liền tù tì. Thành ra Phong Thu cũng xúc tuyết đã luôn. Rồi còn phải chuẩn bị là nhiều thứ khác nữa, để rửa xe, là tốn tiền rửa xe nữa nè. Đó là những cái chi phí mà mùa đông đó anh.
Dạ vâng. Như vậy là thấy là cái tình hình ở bên Virginia thì cũng rất là lạnh hết thưa quý vị ha. Khi mà chúng ta nghe cái sự trình bày của chị Phong Thu thì ở dưới này, khi mà chị nói vậy thì em thấy là nó cũng tựa như ở dưới Đà Lạt này, mặc dù là không có tuyết đó, nhưng mà bầu trời phải gọi là một hai cái tiếng là ảm đạm thưa chị. Mây trắng, mây âm u nó giăng khắp trời từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay, và tương lai cũng sẽ là ngày mai luôn nữa, tức là ba ngày liên tiếp mưa ca bài mưa, dẫn mưa bay trên từng tháp cổ thì phải. Vâng, thưa quý vị cũng như là thưa chị, Đà Lạt mưa rất nhiều và hiện tại nhìn ra bên ngoài của phòng ghi âm thì cũng đang mưa thưa chị. Nếu mà mình nói tới cái giấc buổi chiều là giờ này, chứ khoảng cả 6-7 giờ chiều ông trời muốn sụp tối luôn, mặc dù bây giờ đang là buổi sáng của cái ngày thứ ba. Thời tiết thì chúng ta không thể nào mà chúng ta trách ông trời được, ông cho vùng nào sao thì cái đó mình bắt buộc thôi. Thời tiết là tuyển của ông trời ha, thưa quý vị. Còn cái tình hình thời sự là cái chuyện của chúng ta nhìn nó, chúng ta đánh giá nó, hoặc chúng ta đặt câu hỏi nó để mà nhờ những cao nhân trả lời, hay hoặc là trong chương trình ngày hôm nay Bức Tranh Vân Cẩu thì chị cũng sẽ trả lời gửi đến cho chúng ta nhé, thưa quý vị. Cảm ơn chị Tình Trương Mến Thương, nghe chị chúc những cái lời ưu ái dành cho Đà Lạt. Cảm ơn chị rất là nhiều lắm. Câu hỏi đầu tiên, tại phiên tòa ở New York, thẩm phán đã yêu cầu cựu tổng thống Hoa Kỳ, đó là ông Donald Trump, hạ giọng cũng như là cảnh báo ông là ông có thể ông sẽ bị mời ra ngoài rồi nha. Còn cái người phụ nữ mà kiện ông Trump thì nói rằng là mình bị ông Trump tấn công tình dục đó, rồi đối mặt với ông cựu tổng thống Hoa Kỳ tại một cái phòng xử án ở tiểu bang New York vào hôm 17 tháng 1. Theo cái người này thì danh tiếng của bà đã bị ông Trump hủy hoại rồi. Đó. Tại phiên tòa thì bà Jane Caron, 80 tuổi, đã yêu cầu một khoản tiền bồi thường hơn 10 triệu Mỹ Kim với những cái cáo buộc là ông Trump đã phỉ báng bà vào năm 2019, cái thời điểm đó khi mà bà lần đầu tiên bà công khai bà tố cáo ông Trump tấn công tình dục mình. Ông Trump phản bác bằng cách nói rằng là bà ấy không phải là người mẫu, là không phải là cái mẫu người của tôi đâu. Thế là bà này đẩy đẩy lên nói rằng là cái điều đó có nghĩa là tôi quá xấu để mà bị tấn công tình dục đó. Thì cái đó là detail nho nhỏ thưa quý vị. Rồi một cái buổi thẩm đoàn khác ở New York cũng đã kết luận ông Trump là phải chịu cái trách nhiệm về cái tội tấn công tình dục bà Carol này trong cái phòng thay đồ của một cái cửa hàng tiện ích, tức là cửa hàng bách hóa thưa quý vị đó, vào năm 1996, và sau đó thì phỉ báng bà vào năm 2022. Vụ án này nó cũng tách biệt với lại bốn cái vụ án hình sự cũng như là các cáo buộc lừa đảo dân sự mà ông Trump bất động sản này phải đối mặt. Và cái thời điểm mà ông Trump này hầu tòa diễn ra cùng lúc mà ông đang vận động bận rộn, rất là bận rộn để mà ông vận động tranh cử trước cái thềm của cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa tại tiểu bang New Hampshire. Chị nhận xét như thế nào cái vụ kiện nhắm vào cái ông Trump như thế nào vậy chị? Và chị có nghĩ là ông Trump sẽ nản chí hay không? Bởi vì tính thấy rằng là chú cha ơi, cái gì đâu mà từ nào giờ tính khi thấy con mình ông Trump là ông bị sao mà trong cái lúc ông tại nhiệm hay hoặc là cái lúc mà ông đã hết thôi cái làm nhiệm vụ tổng thống rồi mà ông cũng vẫn còn bị người ta hạch sách nhiều quá vậy chị?
anh hỏi Phương Thu là Phương Thu ngồi Phương Thu cười thôi. anh có thấy không, tức cười không?
Không có ông tổng thống nào hết trơn, tính thấy vậy đó. Cha
một
ơi.
Từ khi mà tổng thống lập quốc tới bây giờ anh thấy là biết bao nhiêu những cái tên tổng thống mà vô dụng mà không ấy ha, thì là vô dụng là bất tài là ví dụ như là cái ông tổng thống bù nhìn của chúng ta gọi là bí đần nè, có người gọi là bảy đần, Phong Thu đặt là bí đần rồi bạn Phong Thu đặt bí đần luôn. Thì Phong Thu thấy là không có một người nào mà như vậy hết. Tại vì ông là một người, anh cứ nhìn có đôi mắt của ông ấy thì anh thấy là với cái khuôn mặt của ông ấy, anh có thấy giống con cọ, con sư tử không? Đây là một con sư tử. Con sư tử này mà hồi lần đầu tiên Phong Thu gặp ổng, Phong Thu viết cái trên Facebook, bây giờ chắc có lẽ là lâu quá rồi, không biết còn hay không, mình rất là nhiều rồi. Phong Thu nói ổng, Phong Thu đặt tên ổng là Mr. Thunderstorm. Là ổng là thần sấm sét. Là một người có thể nói là ổng đi tới đâu là ổng sẽ phá tan hết những cái con đường mà người ta đi. Và ổng vạch ra một cái kế hoạch rất mới mà hình như là trong 100 năm, thưa quý vị, trong 100 năm quý vị chú ý, sẽ xuất hiện một nhân vật rất là độc đáo. Một là một hung thần. Hai nữa là bên cạnh cái hung thần đó sẽ có một cái ông thần thiện và một ông thần ác. Và đồng thời nữa là 100 năm sau nữa, khi mà thế giới nó rơi vào một cái hiểm cảnh, thì tự nhiên trời đất sẽ sinh ra một vị anh hùng, một thiên thần bằng xương bằng thịt. Cũng như chúng ta thấy ngày xưa tại sao Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện, đó là thời kỳ mạt pháp của con người, do đó có một nhân vật rất là kỳ lạ xuất hiện. Cũng như ở bên Ấn Độ, bỗng nhiên xuất hiện một Gandhi, một vị thánh đã cứu cả nước Ấn Độ. Quý vị thấy không? Rồi, ở bên đâu mà Phong Thu quên cái tên rồi, là tại sao xuất hiện một con người như vậy. Còn những cái thời kỳ của chủ nghĩa cộng sản thì Karl Marx, Engel, Lenin xuất hiện xong rồi bắt đầu là Mao Trạch Đông. Ở Việt Nam thì có Hồ Chí Minh. Đó là những con quỷ nó đi theo một cái ekip của nó. Cứ là những cái tư tưởng đó nó xuất hiện giống như là thánh, nhưng mà thánh lại là thánh ma, đi theo một con đường chính và một con đường tà. Thì ông Trump này trong một cái hoàn cảnh như thế này quý vị thấy, hãy quan sát, Phong Thu không phải kim tinh gia mà Phong Thu nhìn thế giới bằng khoa học, để nhìn cái sự chuyển động của thế giới, của thiên nhiên, để chúng ta nhìn ra được những sự kiện xoay quanh thế giới mà nó có liên quan đến một con người nào đó. Thì ông Trump là một người mà Phong Thu tin rằng trời đất tạo ra cái con người này để cứu thế giới. Hiện nay, quý vị thấy cái trục ác nó đâu xuất hiện. Mà cái trục ác đó bắt đầu nó xuất hiện, Phong Thu nhận ra mà trong cái quyển sách số 4 của Phong Thu á, cái trục ác này nó đã có một cái kế hoạch rất là lâu dài, đó là tụi Iran. Sau đó là nó liên kết với thằng Tàu, có thằng Tàu núng tay trong đó, và nó liên kết với Nga. Thì quý vị thấy là ở tại Trung Đông là thằng Iran nó nắm, ở tại bên Đông Nam châu Á là thằng Tàu nó nắm, rồi tại Âu Châu, ở Đông Âu hiện nay là ai? Là thằng Nga. Do đó cái con người này đang phá vỡ và đang mở ra một cái ánh sáng mới cho nhân loại tìm ra những cái bí ẩn của những cuộc chiến tranh triền miên 100 năm nay không chấm dứt. Có bàn tay của một thế lực đen tối nó đứng ở phía đằng sau để mà nó tạo ra những cái cục diện này. Do đó mà khi mà ông ấy xuất hiện thì ông gì? Nó đã có kế hoạch từ lâu rồi nha. Là cái nhóm của Bill Gates và Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã đưa ra những cái sự kiện mà chúng ta đã thấy mà trong cái khi nào mà quý vị nào có dịp đọc cái bộ sách của Vong Thu, quý vị mới đọc mà phải đọc cẩn thận và đọc phải có một cái sự sai sư trong đó mới tìm ra được cái chuỗi mà nó liên kết lại từ lúc mà ổng xuất hiện tới bây giờ là quý vị mới hiểu hết được. Chứ quý vị đọc một quyển quý vị cũng không hiểu đâu. Thì bây giờ Vong Thu nói về ông ấy. Cái vụ án này nó rất là buồn cười. Anh sinh ra lớn lên ở nước Mỹ này, anh đều biết là nước Mỹ này nó có một cái luật lệ rất là rõ ràng. Khi mà anh đi mua quần áo của nữ thì anh phải vô cái chỗ mà thử quần áo bên nữ. Con nít, con gái cũng đi vô để thử bên đó. Con trai là không có được bén mảng đến. Đúng không? Đúng không anh Hoàng Tính?
Dạ. Yeah. Yeah.
Cái tiệm mà bà ta nói đó là một cái tiệm nổi tiếng cho những người giàu có, danh giá. Mà xin thưa rằng tôi đã nghiên cứu cái công ty mà buôn bán quần áo này đó là những cái người tài tử rồi này nọ mới đến đó. Và mỗi lần mà anh muốn lô đó mà anh mua quần áo đó để anh thử quần áo, anh phải có cái hẹn quần áo nha, có cái hẹn để người ta có cái chìa khóa, người ta mở cửa ngay cái đó rồi có người hướng dẫn vô trong đó cho quý vị thử quần áo. Thưa quý vị, bà ta mua quần áo lót, và bà ta nói rằng bà ta gặp ông Tâm ở ngoài cửa tình cờ thôi, rồi nhờ ông Tâm mới nhờ bà đi vô mua quần áo lót cho một cái người phụ nữ nào đó ẩn danh. Xạo hết. Cái con mẹ này là một nhà báo, một nhà văn, nhưng mà cái tài mà nó bị kiện, cái đầu óc nó ngu đần lắm. Nó đi hỏi một cái đứa con nít mà nó viết một cái câu chuyện cổ tích không á, nó cũng phải có cái đầu đuôi, nó cũng phải có một cái sự nào đó, có sự thật. Còn cái này đây là sự thật nhưng nó bóp méo sự thật. Và cái con mẹ này, cái mặt nó giống như một cái xác chết vậy, thưa quý vị. Nó giống như một cái xác chết khô vậy đó, giống cái khuôn mặt của con mẹ Pelosi. Sao con mặt mẹ này y như vậy? Nó vừa ác mà nó lại vừa tham. Ở cái tuổi 80 rồi, gần đất xa trời rồi, tham danh tham vọng để làm gì? Phong Thu xin lỗi, bây giờ Phong Thu nè, một ngày buổi sáng ăn oatmeal, buổi chiều tối ăn hai trắng cơm nhỏ nhỏ vậy đó, chứ cái gì nữa là xong rồi. Còn những cái gì xung quanh nữa, trái cây được chút chút thôi, ăn cái gì bao nhiêu nữa. Mà tham đến nỗi mà để cho dẫn dắt đi vào cái con đường bị dũ dỗ, mua chuộc và chính trị đi hại người ta. Quý vị cứ nghĩ đi, ngay cả Phong Thu ở đây có 30 năm thôi, chứ không phải sinh trưởng như những cái người Mỹ mà sống như những cái ký sinh trùng như vậy. Mình biết là mình mua một cái quần lót á, mình lại mình coi cái size nào mình mua được thì mua. Mà mình mua không mua được rồi lắm là mình không được thử nè, không được tháo ra để mình thử. Mà ngay cả cái áo lót của mình cũng vậy nữa. Mà mình muốn thử là mình phải coi cái số, rồi mình phải ướm thử coi, mình cứ ướm thử thôi nha. Chứ còn mình không có thể nào mình thay được. Còn tại vì mình thay mà mình thử đó là mình thấy phải lấy cái đó, mình không có được đem về dục. Còn cái này bà nói ông Tâm hãm hiếp bà ở trong phòng thay đồ. Quý vị biết phòng thay đồ rồi, phòng thay đồ nó có những cái gần ngăn kế nhau. Có cái thằng cha nào mà đàn ông nào mà bén mảng tới đó mà đứng ở đó? Ngay cả thằng chồng của tôi cũng vậy nữa. Nó có ngu đần có cỡ nào đi nữa, nó đi thay quần áo nó cũng đứng ở xa đó đó. Rồi xong xuôi tôi thay xong rồi tôi ra tôi lựa cái nào xong rồi tôi ổng nhỏ em cái áo này được không? Ồ được à, em thích cái này hả? Ồ cứ mua đi. Cho cái nơi cái ông này đó, cái Plaza ổng có sát bên cái tiệm đó đó, thưa quý vị. Mà ngay cả là cái tờ báo New York Times, là cái tờ báo nó ghét ông Tâm cho bằng, vô cùng ghét, mà nó là cánh tả đó, nó đã viết khẳng định rằng là chuyện này không bao giờ có. Và người ta có camera, mà ngay cả cái trung tâm buôn bán quần áo đó, nó nói bà này hoàn toàn bịa đặt. Thế thưa quý vị, Phong Thu có viết cái câu chuyện này trong cái quyển số 5. Quý vị nào muốn mua đã biết được cái câu chuyện này rõ hơn là mua cái bộ sách này. để biết Phong Thu phân tích rất là rõ. Và bà ta còn giết 27 người đàn ông hãm hiếp bà ta, rồi khều móc bà ta, rồi này nọ bà ta. Mà bà ta cứ tưởng tượng bà ta là một cái người đàn bà đẹp tuyệt vời mà thế gian này không ai bằng hết. Con mẹ này là một cái con mẹ bị bệnh hoạn, bệnh tâm thần đó thưa quý vị. Chứ đâu có ai mà ngay cả chồng của bà cũng giết cho đó, bà chửi. Rồi bà chửi luôn một cái ông mà tổng giám đốc của đài BBC, cái đài mà BBC nữa. Mà bà nói ông này là một cái người mà cũng là khiều quẹt bà, rồi muốn hãm hiếp bà ở trong cái cầu thang đó. Quý vị nghe coi có lộn ngược lên trời không? Một cái con người như vậy đó mà. Quý vị nghĩ Phong Thu chỉ đưa một vài sự kiện để quý vị biết rằng là tất cả tòa án thẩm phán ở trong cái thành phố New York bây giờ, cái đám người này là nó không còn có giá trị gì nữa. Là một cái bọn người mà phải nói là những cái loại mà ký sinh trùng đó thưa quý vị. Nó lấy tiền của chúng ta để mà nó kiện tụng, và nó lấy tiền của một cái đám người đằng sau lưng là thằng George Soros đó, để mà nó làm cái chuyện đó. Như vậy thì chúng ta thấy là đã đến lúc là các trường luật phải nên thay đổi và xem xét lại những cái bằng cấp được cấp cho loài khỉ chứ không phải là cái người hành nghề luật. Và quốc hội cần phải ban hành luật để trục xuất cái lũ khỉ cầm búa gỗ này đang chiếm những phòng xử án, và buộc chúng phải trả lại mọi chi phí án phí cộng với tiền bồi thường cho các nạn nhân là ông Tổng thống Trump và những người khác thưa quý vị. Xin trở lại với anh.
Cảm ơn chị với câu hỏi đầu tiên liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump. Quay sang tình hình thế giới thì thưa quý vị, ông Zelensky, ông cảnh báo, ông Zelensky này là ông Tổng thống của đất nước Ukraine. Thì ông cảnh báo là nếu mà phương Tây không có tiếp tục hỗ trợ thì các hậu quả sẽ rất là thảm khốc, và cảnh báo về một cái cuộc khủng hoảng lớn không chỉ với Ukraine mà còn với các nước khác nữa. Với cái việc là cái nguồn viện trợ từ Hoa Kỳ trở nên bấp bênh, trong khi mà Ukraine thì đang phải đối mặt với những cái cuộc tấn công liên tiếp từ cái phía của Nga, thì cái lời cảnh báo của ông Zelensky đang ngày càng được chú trọng hơn. Hoa Kỳ cũng đã trao cho Ukraine một cái ngân khoản cuối cùng trị giá 250 triệu Mỹ Kim được Tổng thống đương nhiệm ông Joe Biden thuê duyệt vào cuối tháng 12, 2023 vừa qua, nhằm cho phép vận chuyển khẩn cấp vũ khí cho các đồng minh mà không cần quốc hội thông qua. Tuy nhiên, cái đề xuất ngân sách bổ sung trị giá hơn 100 tỷ Mỹ Kim, mà trong đó có hơn 60 tỷ dành cho Ukraine từ Tổng thống Joe Biden, vẫn chưa được các thành viên của phía đảng Cộng hòa chấp thuận. Đối với cái vấn đề này, theo chị, nếu mà Hoa Kỳ không thể tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine thì Ukraine sẽ ra sao trong thời gian sắp tới thưa chị?
Thưa anh, thì đảng Cộng hòa biết sẽ rất nguy hiểm nếu Ukraine mắc vào tay Nga, và ai cũng biết chuyện này hết. Nhưng mà ông Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và các thành viên của đảng Cộng hòa tại Hạ viện phải ràng buộc nguồn tài trợ bổ sung cho Ukraine với thỏa thuận nhập cư rộng rãi hơn, mạnh mẽ hơn để bảo vệ lãnh thổ Hoa Kỳ, trước khi mà chúng ta đem quân, đem tiền, đem súng đạn đi bảo vệ các nước láng giềng. Ông Johnson đã nói vào tối thứ Tư trong một cuộc phỏng vấn với Stanislav Kostlin của CNN rằng việc tiếp tục tài trợ cho Ukraine có nguy cơ biến nước này thành một vũng lầy đối với Mỹ, giống như cuộc chiến kéo dài hai thập kỷ ở Afghanistan. Tại sao? Ông nói như thế. Chúng ta không thể chi hàng tỷ đô la nếu không có một chiến lược rõ ràng. Và tôi nói lại với ông Tổng thống rằng, như tôi đã nói nhiều lần rồi, thưa ngài, ngài phải nói rõ chiến lược là gì và trò chơi cuối cùng là gì trong cuộc chiến tranh này. Và kể từ tháng 12, quyết định về việc gửi cho Ukraine kho vũ khí và của quốc phòng vẫn dậm chân tại chỗ. Biden vẫn gào thét tiền viện trợ mà không thèm làm gì một cách tích cực để mà bảo vệ biên giới của chúng ta. Quý vị cũng đã biết rồi là ông ta đã gặp, ông Biden đã gặp nhà lập pháp Hạ viện và Thượng viện tại Nhà Trắng vào thứ Tư để nói những gì đang bị đe dọa, đang diễn ra tại Ukraine. Ông ta đã nhờ đến cố vấn an ninh quốc gia là ông Jack Sullivan và giám đốc tình báo quốc gia là Avril Haines để đưa ra những khả năng cụ thể mà Iran sẽ cạn kiệt và đối mặt trong tháng tới nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. Ông ta cũng cảnh cáo rằng quân Mỹ đang ở trong thế nguy hiểm, đồng thời cho rằng nếu chiến tranh Iran-Nga lan rộng sang lãnh thổ NATO, Mỹ sẽ phải trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột này. Đó, quý vị thấy không? Và ông ta nói rằng là khóc lóc, coi như là khó chịu với những cái câu chuyện mà kêu gào để mà cho Đảng Cộng Hòa và Đảng Cộng Hòa cung cấp một cái số tiền đó. Thì chúng ta thấy là nhiều quan chức tình báo và phương Tây tin rằng là cuộc chiến của Nga và Ukraine có thể sẽ kéo dài hơn, có thể trong 2 năm hoặc là 5 năm nữa. Chúng ta vẫn chưa biết được. Một quan chức Mỹ cho biết bên cạnh nhu cầu cấp thiết việc nhận được càng nhiều viện trợ trước tháng 1 năm 2025, điều quan trọng không chỉ là số tiền được phân bổ mà còn phải được giải ngân trước cuộc bầu cử, vì bất kỳ khoản tiền nào trong năm tài chính 24 vẫn đang chờ chi tiêu có thể sẽ bị ông Trump chặn lại. Có nghĩa là nó muốn sử dụng tiền thì ông Trump sẽ xem xét và chặn lại, do đó mà nó không có muốn. Và có một quan chức quân sự ở Mỹ đóng quân tại Âu Châu cũng cho rằng chúng tôi đã hết tiền. Chính quyền đã có thể thực hiện một số phép thuật. Chúng tôi đang đi đến cái phần cuối cùng của cái cuộc chiến này. Thì họ nói như vậy, tức là hiện nay là những cái đài như là CNN nó nói là ông Trump là cái người cản đường, cản đường do mà những cái người mà trong Đảng Cộng Hòa nghe lời ông Trump nên không có cung cấp tiền cho Ukraine chẳng hạn, vân vân và vân vân. Có nhiều vấn đề lắm thưa quý vị, tức là đổ lỗi cho ông Trump hết. Nhưng mà chúng ta thấy là ở gần đây là có một thỏa thuận của Đức trong việc cung cấp đạn pháo 155 mm trị giá là 400 triệu US cho Ukraine. Nghĩa là cái gói này nó rất là hào phóng, nhưng mà cái thỏa thuận này đó là nó có thể là nó sẽ không phù hợp với cái mong muốn của họ, bởi vì nó được chia thành cái đơn này nó được chia thành là hai gói. Một cái đơn đặt hàng là 305 triệu US đặt tại một công ty Pháp không được tiết lộ danh tính sản xuất 86.000 quả đạn pháo 155 mm, và một đơn đặt hàng khác từ hãng Remita trị giá 111 triệu US, ước tính có tổng cộng hơn 24.000 quả đạn pháo, và nâng số lượng đạn của Đức sẽ gửi đến Ukraine lên đến khoảng 92.000. Quý vị, bây giờ chúng ta đã nhìn thấy là Mỹ viện trợ mạnh nhất cho Ukraine, và nếu Mỹ không viện trợ nữa thì chắc chắn Ukraine sẽ dần dần mất lãnh thổ vào tay Nga, và Biển Đen và Biển Hồng Hải sẽ bị đe dọa. Thì chúng ta thấy rằng là mặc dù người ta biết như vậy, nhưng cái đảng con lừa này là nó muốn lấy tiền thật là nhiều, và nó kéo dài cái cuộc chiến tranh này giống như cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Quý vị thấy cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam không? Cuộc chiến tranh Việt Nam là chúng ta bị động hoàn toàn. Chúng ta chưa bao giờ đem quân qua Bắc Việt để tấn công Bắc Việt. Chúng ta chưa bao giờ mở những cái cuộc hành quân nào lớn mà đưa ào ạt, mặc dù là súng đạn cái gì của chúng ta có, để sát biên giới của cái vĩ tuyến 17 để chúng ta đánh nó. Nhưng mà chúng ta bị động, để chúng ta ở tại chỗ, dậm chân tại chỗ, nó tấn công chúng ta thôi. Chúng ta thấy không, bị động hết. Đây là cái cuộc chơi của cái tụi Dispec. Nó control cái nước Mỹ này, thưa quý vị. Xin trở lại với anh.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Bức tranh toàn cầu cùng chị Phong Thu. Một câu hỏi sau cùng trong chương trình ngày hôm nay cũng xoay quanh cái vấn đề biên giới và Texas của chúng ta. Thì thưa quý vị, Texas đã từ chối cho nhân viên biên giới tuần tra không đi vào cái khu vực mà quá sức đông đúc những cái người mà di dân bất hợp pháp tràn vào, đó là thị trấn Selby Park thuộc thành phố Eagle Pass, vì nơi đây đã xảy ra nhiều cuộc chạm trán giữa cơ quan tuần tra và di dân. Cũng như là mới đây, Hạ viện cũng đã thông qua một cái nghị quyết chỉ trích những cái chính sách biên giới mở cửa của chính phủ ông Biden và lên án cái cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia và an toàn công cộng dọc biên giới phía Tây Nam. Nghị quyết cũng đã nêu rằng Hạ viện lên án những cái chính sách biên giới mở cửa của chính phủ và Tổng thống Joe Biden, lên án cái cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia và an toàn công cộng dọc theo biên giới Tây Nam mà Tổng thống Joe Biden và ông Trump biên giới, đó là bà Phó Tổng thống Kamala Harris, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas cũng như là các quan chức khác thuộc chính phủ ông Biden đã tạo ra, cũng như là kêu gọi ông Tổng thống Biden là phải chấm dứt những cái chính sách biên giới mở cửa của chính phủ này. Trong một cái phiên điều trần hôm 10 tháng 1 vừa qua trước Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện, thì Đảng Cộng hòa cũng đã cáo buộc ông Mayorkas là có tội, gọi là cái tội sao nhãng cái trách nhiệm do những cái chính sách đã dẫn đến cái làn sóng người mà vượt biên giới từ Mexico sang bên Hoa Kỳ chưa từng có này. Và theo chủ tịch của Ủy ban Mark Green, nói ông Mayorkas là có tội hoàn toàn thiếu năng lực. Cho nên đã trút bỏ ông Mayorkas thì cái tình hình nó sẽ có tiến bộ hơn không? Đó, theo chị là như vậy. Nếu mà trút bỏ ông này thì cái tình hình nó sẽ có tiến bộ hơn không? Bởi vì rõ ràng là ông này đâu có hành động riêng rẽ mà không phải có ai đó chống lưng cho ông thì ông mới làm được, phải không thưa chị?
Thưa, đúng như vậy. Quý vị biết rằng hai bên Hạ viện đang tranh luận với nhau về cái vấn đề mà cái ông Bộ trưởng An ninh Nội địa này. Và chúng ta thấy là khi mà họ bổ nhiệm á, thì họ sẽ đem hết tất cả những người của họ là lắp vào đây hết trong cái chính quyền của họ, từ trên xuống dưới, thì quý vị thấy rồi đó. Từ DOJ, Bộ Nội an, cho FBI, cho đến... những cái thẩm phán của các tòa án, rồi tất cả dân bộ giáo dục, bộ y tế, bộ gì là nằm trong tay đó hết. Thì quý vị biết họ lựa chọn gì? Họ lựa chọn không phải là những cái người có chuyên môn, có tài giỏi, mà họ lựa chọn là băng đảng của họ. Tất cả đều hết và đều phải nghe lệnh. Nếu anh không nghe lệnh của Biden thì anh sẽ mất chức. Nếu anh không nghe lời nó thì nó sẽ cắt bao tử của anh, giống như bên Cộng sản gì đó, nó sử dụng như vậy đó. Thì anh có dám nhúc nhích không? Vì chén cơm, manh áo, vì quyền lực, vì tiền bạc. Cái đó là cái quyền lợi mà. Quyền lợi ai mà không muốn, quyền lợi ai không, ai từ chối bao giờ, do đó mà phải nghe lời chúng nó. Thì anh thấy là cái bà dân biểu của đảng Dân Chủ đó, là bà Mark Green đó, chủ tịch ủy ban, cho biết là phiên điều trần này nói về giá trị phải trả về mặt nhân lực đối với hành vi sai trái nghiêm trọng của ông Bộ trưởng Mayorkas và việc không thể thực hiện lời tuyên thệ nhậm chức. Trời ơi, cái tuyên thệ 10 cái đi nữa nó cũng dục vào thùng rác à, thưa quý vị. Nó không có giá trị gì đó với cái đám người của đảng này hết, không có giá trị gì hết. Rồi đó, là bên Bộ Nội an á, An ninh Nội địa, thì còn chỉ trích là cái cuộc luận tội tấn công, đây là một cái cuộc tấn công chính trị vô căn cứ và không có cơ sở pháp lý để luận tội. Họ nói gì nói đây? Bây giờ Đảng Cộng hòa là còn cái ông Thomas đó, ở cái ông Thomas mà quý vị biết, cái thằng cha da đen mà cái đầu trọc mà ủy ban nào cũng có hắn đó. Và quý vị cũng phải nhìn cái này đó nè. Tất cả những hành vi nào mà càng gỡ lưu manh mất dạy nhất thì đều là cái đám da màu này nó đứng. Mà nói mỗi lần mà ai mà nó động tới nó thì nó dậy nhảy lên cái đĩa phải voi, nó nói là kỳ thị nó, bởi vì nó đen là nó kỳ thị nó. Nhưng mà đó, thật ra đó, tôi nói đây tôi cũng chẳng có sợ khỉ gì đâu. Thật ra là cái bọn này nó muốn cái gì biết không quý vị? Nó muốn nó trở thành là super là những cái người super của người da đen á, để mà nó lên nó ngồi nó thống trị cả thế giới này. Không phải tham vọng thống trị của nước Mỹ này đâu, để mà nó ăn tên ngồi trước nó hoành hành cái nước Mỹ này để biến nước Mỹ thành cái gì? Cái thế giới thứ ba giống như mấy cái nước Trung Phi đó. Đói nghèo mà quý vị thấy xương, bọc xương mà nó ngồi mà. Nó ngồi mà nó đi mỗi năm phải đi xin tiền khắp thế giới để nuôi đó. Nó muốn như vậy. Thì quý vị thấy rồi. Tôi nói thêm một cái này nữa. Chứ quý vị tưởng tượng ra cái thời kỳ mặt giận của nước Mỹ. Cái Washington DC này tôi ở mấy chục năm nay rồi. Bây giờ quý vị tới đi để quý vị chứng kiến. Lúc nào nó cũng trùm mền hết. Trùm mền cái tòa Bạch Cung là nó đã rào chắn rồi ha. Rồi bây giờ nó trùm mền luôn cái trung tâm mà của tối cao pháp viện với lại cái quốc hội. Tôi mới qua bên ra bên đó khoảng đây gần một tháng mấy. Hai tháng bây giờ cũng vẫn trùm mền. Rồi xung quanh đó cây cối rồi hết rất là tiêu điều. Rác rến thì đầy hết. Còn cái hồ Bạch Thủy mà cái nhổ cái cây bút chì mà đi lên, thưa quý vị. Sơ sát cỏ rồi sơ sát nó đâu còn tiền nó ăn hết rồi. Đâu còn tiền nó đâu cho người ta trồng tỉa nữa. Rồi xong xuôi rồi cái hồ đó hả nó dơ dái. Chim chóc đồ nó ỉa với chịch đồ nó ỉa đầy trong đó. Xin lỗi nha, tôi dùng cái từ đó đi. Có nghĩa là nó hôi thối và cái hồ đó nước không bao giờ còn phun lên nữa. Nó rất nó bay mùi giống như là cái cầu tiêu. Cái cầu tiêu ở Việt Nam vậy đó, cái cầu cá tra đó thưa quý vị. Tôi có một người ở Texas của quý vị đang đi chung với tôi trong cái đó là hai chị em đi ra ngoài đó. Nhìn thấy cái đó còn cái chỗ cái trung tâm mà hoa cỏ ở trong đó nó cũng không còn như một xíu, nó rất là tiêu điều, nó không còn hoa nữa. Bây giờ xin trở lại với anh ngay chỗ này một phút một cái nữa thôi. Ông Thomas này ông nói cái gì thế quý vị? Là những cái tuyên bố của bên đảng Cộng Hòa gọi là thông tin sai lệch. Và bộ trưởng, ông bộ trưởng này, ông bộ trưởng Mayorkas này đã làm chứng trước quốc hội nhiều hơn bất kỳ một cái người nào trong cái nội các. Quý vị có nghe không? Rồi cái kết luận như thế nào đây, thưa quý vị? Cái kết luận của chúng ta thấy đó là ngay cả khi Hạ viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát luận tội cũng rất có khả năng, rất khó có khả năng ông ta sắp bị kết án trong một phiên tòa xét xử ở Thượng viện, nơi mà đa số đảng Dân Chủ sẽ cần phải có 2/3 số thượng nghị sĩ. Nhưng mà bởi vì sao? Chúng ta luận tội ở đây, chúng ta biết chúng ta luận tội ở đây làm gì? Để cho công chúng phán xét. Và ngày hôm nay tôi và anh cùng quý khán giả nghe chương trình này để biết rằng nước Mỹ cần có một cái sự thay đổi. Đây là cuộc chiến cuối cùng của chúng ta. Xin chào tạm biệt quý vị.
Cảm ơn chị rất nhiều. Ngày hôm nay nhấn chút thời gian để đến với chương trình Bức Tranh Văn Cầu, chúng ta thảo luận tất cả những cái đề tài từ Hoa Kỳ cho đến thế giới đang liên quan đến cuộc sống của chúng ta. Cảm ơn chị, chúc chị một ngày bình an, và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Bức Tranh Văn Cầu cùng chị Phong Thu trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Chúc cho quý vị một ngày an lành và sức khỏe. Hẹn gặp lần sau. Xin chào quý vị.
Tiểu thơ dùng thiêng kinh tế.